chị Việt giờ cũng xa là đặt. Mà sao con lại bảo là ức kiếp muôn đời chưa dễ gặp. Sao như thế? Thế cho nên hiếm thật, khó thật. Vì vậy người Tàu, cái hôm ấy thầy đi lên trên Tùng Nghĩa, thầy mua phóng sanh, rồi thầy mới rẽ vào cái chùa Tàu đó để thầy nhờ thầy. Ở đấy nó có cái sông, có cái dòng sông ở đằng sau cái chùa Tàu, có cái một lối đi xuống sông đó. Thế cho nên thầy mới đến cái chùa Tàu đó để thầy nhờ thầy phóng sanh. Thế thì tất cả những cái người Tàu đó, từ người trên cho đến những người làm, những người thấp, họ kéo nhau đến họ làm lễ. Cứ mỗi người họ lại đưa cho thầy một cái phong bao màu đỏ đỏ con đó. Chỉ có mấy cái hồi ấy thì còn tiêu bằng tiền đồng cơ. Mỗi có người thì cho 5 đồng, có người thì cho 3 đồng, có người cho 10 đồng. Thế mà cứ mỗi người đưa một cái phong bì, mỗi người xin làm lễ, thầy nó mất nhiều thì giờ lắm. Mỗi người làm ba lạy rồi lại đưa một cái phong bì. Thế thầy mới vào, làm sao mất thì giờ như vậy, thì bây giờ tất cả nhóm lại lễ một lúc. Nếu mà thật là thấy khách tăng thì có lòng tốt mà lòng quý thì nhóm cả lại cùng lễ một lúc, mà để đưa cúng một lúc, gom cả lại mà đưa cúng một lúc. Thế người ta bảo rằng người Tàu chúng con có một cái phong, có cái phong tục như thế, là hễ cứ thấy sư, bất luận là tăng hay là ni, hễ cứ thấy sư thì phải lễ, có nhiều ít thế nào tùy tâm, nhưng mà phải có một tí cúng dường để kết duyên về kiếp sau. Đó. Người ta có cái phong tục thật là hay mà đúng, bởi vì trong tất cả các tăng ni thế nào cũng có một vị đắc đạo. Thế mình được cái duyên, mình có cái duyên thì mình được gặp. Thế chứ nếu không có duyên thì kiếp sau nó lại không được gặp. Còn có cái tâm cứ trân trọng về tăng ni như vậy thì kiếp sau được gặp tăng ni. Mà mình cứ gặp vị nào cũng kết duyên, thế thì về sau những các vị để mình có được gặp những các bậc, người ta có giải thoát, người ta có pháp thì mình mới được nghe, mình được gần thiện trí thức. Cho nên người Tàu người ta có cái phong tục rất là hay. Hôm nay chúng ta học về bài thầy hỏi thăm ngày hôm qua thế nào, có để tâm không? Chỉ cần là chúng ta tập thành một cái thói quen thôi. Thì tập thành một cái thói quen, cái thói quen cứ quay về mình mà kiểm soát từng cái cảm giác, từng cái tư tưởng. Cố tập để nó thành được một cái thói quen, thì cái thói quen này rất là quý, mà là cái con đường để chứng quả, để thoát cho luân hồi sanh tử. Cho nên cần phải tập. Cái ngày hôm qua chị em có tập không? Có hả? Để thầy hỏi thăm. Quán cái thọ nó khó, còn quán cái tưởng ấy, vì chúng mình tệ lắm, lông bông suốt ngày, cho nên là nó hiện lên cả ngày, mình nắm được dễ. Vì vậy mình làm cái dễ trước, để thì mình làm cả hai cái, để khi nào cái thọ, thực ra cái thọ thì nhiều, nhưng mà nó nhẹ nhàng. Chúng ta không đến nỗi có những cái tham, cái sân mạch, mà nhưng mà ở trong sáu căn của chúng ta suốt ngày thấy nghe người nếm, nó nhanh quá mà nó cũng nhẹ quá, thành ra mình không nắm được, khó nắm. Còn quán cái tưởng nó dễ, nó thô, nó hiện, nó dễ hơn. Thế vì thế cho nên thầy khuyên chị em là cứ quán hai thứ cùng với nhau nó dễ. Chứ trong cái học ấy thì quán thọ trước, cái thọ nó tỉ mỉ hơn, nó vừa mắt thấy tai nghe cả sáu căn nó lãnh thọ, cho nên nó nhanh lắm, nó nhanh mà nó lại nhẹ nhàng. Còn những cái khổ, cái đau, cái vui, chúng ta ở trong chùa ít khi có những cái cảm giác mạnh để cho mình để ý, phần nhiều là những cái cảm giác nhẹ phớt nó đi qua thôi, cho nên chúng ta khó nắm bắt. Còn cái vọng tưởng ở chúng ta lông bông, chúng ta dễ nắm bắt, cho nên cứ quán cả hai cái để cho nó lúc đầu cứ dễ thì nó, cái gì làm nó dễ thì nó chúng ta vui làm hơn. Còn nó khó hay là nó mất thì giờ thì chúng ta không khó làm. Cho nên bây giờ cứ quán cả thọ cả tưởng. Thế chỉ ngày hôm qua quán có để tâm thì thấy cái tâm mình nó thế nào, bởi vì mình biết cái cảm giác này là nóng, nhưng mà mình biết nó nóng mà nó không có tan ngay, thế cho nên mình phải quán nhận xét. Còn có những cái mà mình biết tới nó rồi nó tan liền thì mình không phải quán, còn đằng này nó vẫn cứ đứng đấy, cho nên mình phải nhận xét xem nó là cái gì. Thì thôi mình cứ tập như vậy để thành một cái thói quen, đừng nhận những cái thọ với cái tưởng là mình. Thế bao giờ mình tách được ra ngoài cái thọ với cái tưởng thì đó là đã bước chân vào đất thánh rồi. Liệu bây giờ là tập cho nó thành một cái thói quen. Cái thói quen nó gọi là cái nghiệp, đeo một cái nghiệp hiền thánh. Đây là cái rất quý. Chúng ta khác với loài vật ở cái chỗ chúng ta có cái trí tuệ biết soi lại mình. Thế nếu mà bây giờ chúng ta được làm người có cái khả năng mà chúng ta lại không dùng cái khả năng của chúng ta thì về sau khó mà nói chuyện. Buông trôi đi rồi, cái buông trôi ấy là một cái nguy hiểm. Nhà chùa gọi cái buông trôi ấy gọi là cái phóng dật, mặc cho cái tâm của mình nó trôi đi. Chúng ta, cái tâm của chúng ta là Phật gọi là vô minh lưu. Thế nào là vô minh lưu nhỉ? Một cái dòng nước. Sao cái vô minh của chúng mình lại gọi là một cái dòng nước? Cái tâm của chúng mình nó cứ suốt ngày hết tâm niệm này đến tâm niệm khác, nó cứ nối tiếp nhau như một cái dòng nước. Mà chính cái dòng nước vì vô minh cho nên nó cứ khởi niệm. Còn chính tâm của chúng mình là nó gọi là cái tâm nó vô lượng quang, vô lượng thọ, nghĩa là nó không khởi niệm, nó không có sanh, nó không có diệt. Cho nên cái tâm của mình nó phẳng lặng, an định. Thật tâm mình không có niệm. Mà bây giờ mình khởi hết niệm này sang niệm khác, liên tiếp trùng điệp, đó là do vô minh. Thế mà cái vô minh này nó là cái dòng, nó cứ triền miên. Đấy, cứ hết niệm này sang niệm khác, cho nên ví như cái dòng nước. Thế mà cái lá để ở trên cái dòng nước thì thế nào? Đấy, cái lá nó có quyền tự chủ được không? Đấy, chúng mình cũng thế. Bây giờ cái trí tuệ, cái sáng suốt của mình bị trôi theo cái dòng nước vô minh, cho nên không có quyền tự chủ, không có cái quyền, mình không phải là chủ nhân của mình, mà để cho cái nghiệp lực nó lôi cuốn. Cái nghiệp này là cái nghiệp buông lung phóng dật. Đấy, cứ tùy như cái lá ở trên dòng sông, có thể nó tát sang bên phải, có thể cái sóng nó tát sang bên trái, cứ mặc tình cho cái sóng. Chứ còn cái thân phận cái lá đó không có được, không có cái quyền của mình. Chúng ta bây giờ đáng lẽ tâm mình thì là phải của mình, mình là chủ nhân ấy. Thế mà những cái tâm niệm nó cứ khởi lên mà mình không hề muốn, không hề định trước, nó cứ khởi rồi chúng mình cứ theo mà vật vờ mà trôi lăn. Nếu là cái niệm thiện thì mình đang hướng về cảnh trời, nếu là cái niệm ác thì mình đang hướng về làm ma làm quỷ mà không tự biết. Cho nên Phật bảo chúng ta là những kẻ oan uổng mà chịu khổ. Thế cái dòng vô minh như thế thì đó là con đường của phàm phu, con đường của địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, con đường của trôi lăn. Chị em có muốn đi cái con đường ấy không? Mà hiện tại chúng ta có đang ở cái con đường ấy không? Ờ, vậy thì có phải đã tới cái lúc kịp thời chúng ta đứng lại chưa? Ê đây, cho nên đã tới lúc rồi, cần phải được gặp kinh sách của Phật, được lời Phật dạy. Đây là cái phúc mà ban nãy các con vừa mới nói, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Các con nói tiếng Việt là gì? Trăm ngàn ước kiếp. Đây các con vừa mới nói xong. Một cái phước mà trăm ngàn ước kiếp bây giờ nó mới đến tay mình mà lại buông trôi để bỏ đi thì có phải dại không? À, mà nếu mà các con vâng lời Phật, các con cố gắng tập lên một cái thói quen. Đây là tập cái thói quen. Cái thói quen này nó thành cái tánh nết, có phải không? À, các con gặp cái sân nói láo, gặp cái tham ưa thích, thế thì nó thành cái thói quen, thì là một cái thói quen xấu, cái thói quen buông lung. Còn bây giờ vâng lời Phật, tập quay về soi lại mình, thì dĩ nhiên lúc đầu nó có lõm bõm, nó phải quên. Thế nhưng mà dần dần nó cũng thành cái thói quen. Mà đã là thành được cái thói quen ấy thì thành cái tánh nết, thành ra một vị lúc nào cũng soi về mình, biết mình và sửa mình. Như vậy có phải gọi là tu sĩ không? Thế đấy, chính là cái việc làm của chúng mình. Mình tự xưng mình là tu sĩ, mà nếu mình không tu, không làm cái việc của người tu, thì tức là mình gọi là lạm nhận cái tên ấy, chứ không phải thật là tu sĩ. Người ngoài người ta trông thấy mình cạo đầu, người ta gọi đấy là một vị sư. À, một vị sư là một vị thầy thiên hạ. Mà mình là thầy người ta cái gì đấy? Chỉ khác nhau ở cái chỗ mình biết quay về soi lại mình và sửa. Còn người ta thì người ta theo cái dòng vô minh, người ta đi. Khác nhau ở cái chỗ ấy. Thế nếu mình không khác, mình cũng như mọi người, mình cũng trôi lăn theo cái hư vọng, thì tại mà mình mà người ta gọi mình là sư thì có đúng cái danh, người ta gọi mình là người tu có đúng cái danh từ không? Ở đấy, nếu mà mình lạm dụng cái danh từ, mình không những đánh lừa người ta mà chính mình cũng đánh lừa mình. Cho nên cái việc tu hành then chốt, trước hết như trong kinh có dạy là có biết giặc ở chỗ nào thì mình mới đánh được giặc chứ. Giặc của chúng mình là những cái gì đấy? Niệm tham sân si, những cái bực bội, những cái vui và cái buồn nó kích thích chúng mình. Nhiều khi vui rồi theo cái đà mà đâu nói đấy, thế cũng nguy. Như cái ông ở trong kinh, trong luật sơ di đó, chỉ thấy cái vị tăng ở trên chùa mà ra chợt một cái buông lung vui cái miệng, buông lung cái miệng nói một câu ông tụng kinh như chó sủa ấy, thế là 500 đời làm chó ấy. Thế đấy, mà chúng mình liệu đã tránh được những các cái vô tình ấy chưa? Những cái vô tình mà đến nỗi mà làm chó làm mèo mà 500 đời thì thật là tội nghiệp lắm. Mà từ vô thủy đến giờ, hiện tại bây giờ mình ngồi đây, tức là mình chưa phải là thánh đấy. Mình vừa mới ở bụng mẹ mình đi ra đấy, mình vừa mới cái mê muội tối tăm là chui vào cái tử cung mẹ mà ra. Hiện tại cái thân này nó là cái bằng chứng chúng mình đang mê như vậy đấy. Vậy đã, bây giờ đã tới lúc tỉnh ra chưa? Chắc phải lúc rồi. À, tới lúc rồi, cho nên chúng mình phải nhắc nhở nhau. Người biết nhiều, người biết ít, người làm được nhiều, người làm được ít, nhưng mà đang ở trong một cái đoàn thể này. Đấy, là cái đoàn thể cùng một chí hướng. Cái chí hướng của chúng ta là giải thoát. Có phải cạo đầu là để cầu giải thoát không? Ừ. Mà giải thoát cái gì? Trói mình mà mình phải gỡ, mình phải cởi. Chính cái tâm niệm hàng ngày của chúng mình đây. Chính cái tâm niệm hàng ngày của chúng mình mà chúng mình cứ mê muội không tỉnh, thành không làm chủ nó, mà hóa ra nó trôi mình đi. cho nên gọi là cái dòng vô minh, gọi là vô minh lưu. Đấy, cái dòng vô minh. Cho nên chúng ta bây giờ phải tập. Mà thực ra thì tại không chịu làm. Thầy cứ nghe cái câu ngày xưa ông Phạm Quỳnh ông nói cái câu mà thầy ai cũng khen là đúng. Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì đó, cái câu nói của ông ấy, cái câu nói của ông ấy mà bây giờ ai cũng biết tức là thấy là đúng là phải. Đấy, vậy thì bây giờ thầy đem cái lời của ông ấy thầy nói lại với các con là để làm gì? Đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông. Đấy, bây giờ cái đường của chúng mình là cái sự tu hành. Đấy, thực ra không khó, bằng cớ là mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền đã thành công cả rồi. Vậy thì cái việc xuất thế gian là cái việc làm được. Đấy, nhưng mà khó bị đấy, cái tâm mình cứ ngại núi e sông, cứ cho là mình tu những cái tỉ mỉ vụn vặt này không cần đấy, bỏ qua không cần, mà đâu có rè cái tỉ mỉ vụn vặt này, cái dòng vô minh này nó đưa mình vào địa ngục, vào ngã quỷ, vào bằng xanh. Đã từ vô thủy đến giờ bao nhiêu kiếp rồi, mà hiện ngay bây giờ đây nó đã đưa mình vào bào thai mẹ, bằng cớ là mình vừa mới ở trong cái tử cung của mẹ, phải không? Trong cái túi những máu tanh mà uống những cái máu tanh ấy 9 tháng 10 ngày sống ở trong cái máu tanh đó, mình vừa mới ở cái tử cung ấy ra bằng cớ qua cái thân này, vậy mình đã hết mê chưa? Bằng cớ là mình là kẻ đang mê, đang bị trôi lăn, đang bị lôi cuốn, đang bị thúc đẩy, vậy mà bây giờ còn chưa chịu tìm cách mà đứng lại thì làm thế nào? Mà chỉ chung quy ở cái lười biếng, coi là làm gì vụn vặt, xoay lại mình ngó một cái tâm niệm vụn vặt tỉ mỉ làm gì những cái, cứ cho là phải làm chùa cơ, phải đi làm những việc làm phúc tốn bạc tỷ cơ mới là việc lớn. Nhưng mà chính cái nhỏ này ấy, nó lại là cái cửa ải để cho chúng ta ra khỏi cái luân hồi sinh tử. Cho nên chúng ta tập bây giờ đừng ngại ngùng, đừng cho là đừng coi thường, coi là cái mỗi một tâm niệm có cái gì đâu. Đấy, cái không đâu này mà chúng mình hiện tại vẫn cứ đang làm phàm phu đây, vẫn chưa tỉnh được ra. Cho nên chị em chịu khó hộ thầy, ngày hôm nay tu một ngày nữa, chịu không? Chịu không? À, liên tạc quyết định nhé. Mai nếu thầy có quên thì chúng nhắc thầy là phải hỏi cô liên tạc đầu tiên. Có việc phải đi như là bây giờ cô trúng số độc đắc, cô cầm vé cô đi lãnh số độc đắc, thì liệu cái bực bội nó có hiện lên không? Đó, thế cho nên rằng nó theo duyên. Theo duyên, mình cảm thấy là mình phải vất vả. Cái ngã có cái mình này, nó đang phải vất vả làm công việc chúng. Thế cho nên rằng cái bực bội nó mới hiện lên. Thế còn như nếu mà mình hân hoan mừng rỡ, phúc đức quá được làm người, mà lại được gặp có đại chúng, được phụng sự ngôi Tam Bảo, cái việc đi của mình đây là đang bước chân lên thiên đường, vua đế thích đang đón rước đây. Đấy, nếu nghĩ như thế thì mình đâu có bực bội tức tối khổ sở, mà đây là bởi vì cho rằng mình phải làm việc chúng, mình vất vả nhọc nhằn. Đấy, cái nhọc nhằn vất vả này mình phải gánh chịu, thế cho nên là cái bực nó hiện lên.